Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hai báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình về việc quân đội nước này tham gia các buổi diễn tập chống khủng bố và nổi dậy do Myanmar và Nga đồng đăng cai tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực từ chối tham gia sự kiện này. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự quan ngại trước các tin tức cho rằng chính quyền Việt Nam đã tham gia hội nghị lập kế hoạch vào tháng 6, 2023 tại Liên bang Nga, cuộc tập trận trên sa bàn ở Myanmar vào tháng 8 và diễn tập thực địa chống khủng bố tại Liên bang Nga vào tháng 9 vừa qua. Bức thư công bố vào đầu tháng này nói rằng, trong khi các nước như Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã từ chối tham gia, Việt Nam và các quốc gia ASEAN vẫn tiến hành sự kiện này, được chính quyền quân quản Myanmar tận dụng như là một cơ hội nhằm tuyên truyền đả kích. Các buổi diễn tập này được thực hiện theo cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng giữa 11 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Việt Nam, quốc gia thành viên của ASEAN, khởi xướng cơ chế này vào năm 2010. Việt Nam cho rằng cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là một cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh thiết thực giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác để ứng phó với các nguy cơ an ninh chung trong khu vực, trong khi vẫn đảm bảo vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN. Cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng về chống khủng bố hiện tại do Hội đồng Hành chính Nhà nước, tên gọi của chính quyền quân quản Myanmar, cơ quan lật đổ chính phủ dân cử vào năm 2021 và Liên bang Nga đồng chủ trì, theo bức thư của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc. Việc tham gia vào các hoạt động của cơ chế này có thể nâng cao sức mạnh đấu tranh của những bên tham gia, bao gồm cả SAC. SAC được cho là đã lợi dụng cương vị của mình trên cơ chế này như một cơ hội tuyên truyền bằng cách tấn công các đảng chính phủ đoàn kết dân tộc và các nhóm ủng hộ dân chủ ở Myanmar, các nhóm bị chính quyền coi là những kẻ khủng bố, bức thư viết. Trên một trang web mà SAC duy trì với tư cách là đồng chủ tịch của cơ chế này, họ thường xuyên cáo buộc các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Myanmar, trong đó có NUG, các tổ chức cách mạng dân tộc IAO và lực lượng phòng vệ nhân dân PDF là những kẻ khủng bố. Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền của Myanmar và báo cáo viên đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản trong khi chống khủng bố gửi bức thư đến chính quyền Việt Nam vào ngày 7 tháng 8, 2023 và cho đến ngày 6 tháng 10, 2023 vào ngày công bố bức thư, phía Việt Nam vẫn chưa phản hồi. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay khi được VOA đưa ra đề nghị bình luận. Hai báo cáo viên cũng gửi thư tương tự yêu cầu chính phủ các quốc gia ASEAN khác như Lào, Campuchia, Indonesia và cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nga giải trình. Các tổ chức nhân quyền lên án việc tham gia cuộc tập trận chống khủng bố do chính quyền quân quản Myanmar và Nga đồng tổ chức. Trao đổi với VOA qua email, bà Yadana Moun, người phát ngôn của Tổ chức Công lý cho Myanmar, viết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng về việc Việt Nam và Lào, cũng như các thành viên khác của ASEAN, đã tham gia cơ chế của các chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN mở rộng về diễn tập chống khủng bố do chính quyền quân sự Myanmar và Nga đồng chủ trì." Bà Maun cho biết thêm, chính quyền quân sự Myanmar đang sử dụng nền tảng hội nghị này để truyền bá tuyên truyền và nâng cao khả năng chiến đấu của họ khi họ phạm tội ác chiến tranh mà hoàn toàn không bị trừng phạt. Các nhà lãnh đạo ASEAN phải thể hiện sự lãnh đạo của mình và cấm chính quyền quân sự đó tham gia mọi hoạt động vào cơ chế này. Việt Nam nên đình chỉ quan hệ quân sự và kinh doanh với chính quyền quân quản, bà Mao nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ, bao gồm các nước thành viên ASEAN, áp dụng các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với quân đội Myanmar, các doanh nghiệp và các đối tác quan trọng của nước này. Trước đó, vào tháng 7, 2023, các nghị sĩ Đông Nam Á bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc diễn tập này. Họ kêu gọi khối ASEAN nên loại trừ chính quyền quân quản bất hợp pháp khỏi tất cả các cuộc tập trận quân sự chung do khối này tổ chức. Theo quan sát của VOA, truyền thông và quân đội Việt Nam không đưa tin về đợt diễn tập khủng bố này. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết cuộc diễn tập sa bàn diễn ra tại Naypyidaw từ ngày 2 tháng 8 nhằm chống khủng bố và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trang tin Sputnik tiếng Việt dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga loan tin rằng khoảng 700 quân nhân đến từ 11 quốc gia ASEAN tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố với Nga tại vùng Primorye vào tháng 9 với các quân nhân huấn luyện dùng máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, xe tăng và xe bọc thép chở quân. Trong bức thư gửi chính quyền Hà Nội, các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nhắc nhở rằng bất kỳ biện pháp nào được thực hiện để chống khủng bố đều phải tuân thủ mọi nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo và luật nhân quyền, và tuân thủ các nguyên tắc về tính hợp pháp, tính cần thiết, tính cần xứng và không phân biệt đối xử. Ngoài ra, các báo cáo viên yêu cầu chính quyền Việt Nam cho biết liệu nước này có tiếp tục ý định tham gia vào các cuộc tập trận quân sự trong tương lai theo cơ chế trên về chống khủng bố nữa hay không. Giải trình về các cuộc tập trận vừa qua, các mối quan hệ với Myanmar, và đồng thời hối thúc Hà Nội không nên dự vào các cuộc tập trận quân sự như vậy khi có chính quyền quân quản Myanmar tham gia.
Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của mình. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khẳng định trong buổi tiệc chiêu đãi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và đoàn đại biểu của Bộ này sang thăm và làm việc tại Việt Nam hôm 25 tháng 11, trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết. Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cam kết tăng cường quan hệ thương mại song phương với Việt Nam, nói rằng hợp tác thương mại giữa hai nước đã đạt được kết quả tốt đẹp và sẽ bao gồm các lĩnh vực chiến lược như nền kinh tế kỹ thuật số, phát triển xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Reuters dẫn thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm. Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004. Về đầu tư, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tư về vốn và đứng thứ nhất về số lượng dự án mới tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc và là đối tác thương mại lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2022. Thương mại song phương trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 140 tỷ đô la. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên khôi phục chuỗi cung ứng bị gián đoạn, rà soát các văn bản đã ký kết và nghiên cứu nâng cấp, ký kết các thỏa thuận, hợp tác mới, thúc đẩy hình thành các khu thương mại xuyên biên giới và tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kết nối về kinh tế. Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các địa phương và hệ thống bán lẻ của Trung Quốc, tạo điều kiện thông quan cho hàng Việt Nam và thúc đẩy thành lập các cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc. Về phía Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Vương cam kết sẽ tăng cường quan hệ thương mại song phương với Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam, tăng cường hợp tác đa phương và cùng thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, trong đó có việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quốc gia vừa nâng cấp mối quan hệ với Washington lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua. Việc nâng cấp này đã đưa Mỹ, vốn là cựu thù của Hà Nội, lên ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow. Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã dẫn đầu đoàn đàm phán cấp chính phủ sang Việt Nam để bàn về vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc hội đàm giữa ông Tôn Vệ Đông và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ được mô tả là diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, cầu thị giữa bối cảnh căng thẳng về chủ quyền lãnh thổ giữa hai quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Vào tháng trước, các nguồn tin am tường nói với Reuters rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm tiềm năng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhưng ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm bị hoãn lại cho đến tháng 12.
Một dự luật về an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đang vấp phải sự phản đối từ nhiều người dân và cả các đại biểu quốc hội trong mấy ngày này, theo quan sát của VOA, vì dự luật này đề xuất rằng hàng chục triệu xe máy cần phải lắp camera ghi lại hành trình. Vấn đề gây tranh cãi nêu trên bắt đầu trở thành đề tài thu hút dư luận từ ngày 24 tháng 11 khi Quốc hội Việt Nam bàn về dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chứa đựng điều khoản quy định rằng xe cơ giới, xe máy chuyên dụng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thường được gọi ngắn gọn là camera hành trình. Chỉ trong hai diễn đàn trên nền tảng Facebook có tổng cộng hơn 1,3 triệu thành viên là Autofun và Chân Trời Mới Media, đến tối 27 tháng 11, có hàng nghìn người thể hiện phản ứng cũng như bày tỏ ý kiến cho rằng việc nhà nước tính ban hành luật bắt người dân lắp camera hành trình trên xe máy là gây khó cho người dân. Theo tìm hiểu của VOA, đến tháng 8 năm 2023, Việt Nam có hơn 72 triệu xe máy được đăng ký lưu thông. Trên các trang bán hàng qua mạng ở Việt Nam, các loại camera hành trình giá rẻ với chất lượng chấp nhận được có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng một chiếc. Như vậy, với giá trung bình 1 triệu đồng một chiếc, toàn bộ các chủ xe máy sẽ tốn tổng cộng tới 72.000 tỷ đồng để lắp camera hành trình đầy đủ nếu dự luật được thông qua. Đối với nhiều người, việc mua được một chiếc xe máy có giá nhiều triệu đồng đã là một sự cố gắng lớn, nay lại phải gánh thêm chi phí lắp camera hành trình, càng tạo thêm gánh nặng. Đó là quan điểm của một lượng lớn những người bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn. Quan điểm đó cộng hưởng với những phát biểu của hai nữ đại biểu Quốc hội Điều Huỳnh Sang tỉnh Bình Phước và Đặng Bích Ngọc tỉnh Hòa Bình khi họ bàn luận về dự luật hôm 24 tháng 11. Theo tường thuật của Tuổi Trẻ, VN Express, Vietnamnet và các báo trong nước, bà Đặng Bích Ngọc cho rằng việc bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy có thể gây lãng phí, khó khăn cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Bà Điều Huỳnh Sang lưu ý rằng thu nhập của người dân còn thấp nên phải khó khăn mới mua được xe máy. Tới đây họ phải chi trả thêm để lắp camera hành trình, đó sẽ là một sự lãng phí. Các báo trích lời bà Sang nói rằng cần xem xét lại đề xuất gây tranh cãi trong dự luật vì người dân vùng cao chỉ sử dụng phương tiện đi làm vườn, đi nương rẫy thì liệu chính sách này có hiệu quả không? Bà Sang đưa ra quan sát của mình rằng không có quốc gia nào bắt xe máy lắp camera hành trình cả. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, một lượng đông đảo các ý kiến nêu lên nghi ngờ về lợi ích nhóm theo quan sát của VOA. Họ viết rằng đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình trên xe máy có những dấu hiệu giống vụ hãng Việt Á thông đồng thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 đã dẫn tới vụ đại án mà trong đó có hơn 100 người bị khởi tố và khoảng 40 người bị truy tố đối diện án tù nhiều năm. Một số người liên hệ với quy định trước đây bắt buộc phải trang bị bình cứu hỏa mini trên xe ô tô, một việc bị xem là không giải quyết được vấn đề gì về phòng cháy chữa cháy xe ô tô, ngoài việc giúp cho nhiều cửa hàng bán được các loại bình cứu hỏa đó. Đề xuất của dự luật đang được bàn thảo còn phải nhận búa rìu dư luận với các lời bình luận như tào lao, ngu xuẩn, thiên cận, đề xuất bóc lột dân, sáng kiến của quan chức rảnh rỗi ngồi máy lạnh, v.v. Cùng với làn sóng phản đối là một số lượng đáng kể các lời bình luận từ người dân cho rằng việc lắp camera hành trình chỉ nên bắt buộc với các xe kinh doanh vận tải hoặc vận chuyển hành khách theo quan sát của VOA. Đây cũng là ý kiến của ít nhất 3 đại biểu Quốc hội được báo chí trong nước trích đăng. Theo một bản tin của Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được trích lời nói rằng cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự luật, bao gồm cả nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định về thiết bị giám sát hành trình sao cho phù hợp với các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ cũng như điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay.
Việt Nam đang hoàn tất các cam kết cải cách với các chính phủ thuộc nhóm G7 và các tổ chức cho vay đa phương để có thể được giải ngân các khoản vay trị giá hàng tỷ đô la nhằm giảm sử dụng than ở quốc gia là một trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á. Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức nước ngoài am tường về các cuộc đàm phán cho biết hôm 27 tháng 11. Tài liệu có tên là Kế hoạch huy động tài nguyên sẽ phải được các nhà đầu tư nhất trí trước Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là COP28, bắt đầu vào thứ Năm 30 tháng 11 ở Dubai. Một quan chức nước ngoài nói với Reuters rằng một số công việc vẫn đang được tiến hành, chủ yếu là về những thay đổi trong khung pháp lý và những trở ngại đối với đầu tư. Quan chức này cho biết dự kiến các bên sẽ nhất trí về văn bản này kịp thời. Trong khi đó, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị COP28 từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12, làm dấy lên kỳ vọng rằng kế hoạch có thể sẽ được công bố trong dịp này. Reuters dẫn lời một quan chức nước ngoài thứ hai nói rằng không có vấn đề lớn nào còn phải chờ xử lý và bản thảo cuối cùng sắp được phê duyệt. Cả hai quan chức nước ngoài đều từ chối nêu danh tính vì không được phép phát biểu trực tiếp với giới truyền thông. Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Thủ tướng Việt Nam chưa trả lời cho đề nghị bình luận của hãng thông tấn Anh. Một dự thảo về kế hoạch từ cuối tháng 10 mà Reuters đọc được có liệt kê các cam kết của Việt Nam và hơn 400 dự án có thể nhận tiền từ các thành viên của nhóm G7, trong đó có 272 dự án về cơ sở hạ tầng năng lượng như nâng cấp các lưới điện, các trang trại điện gió và điện mặt trời. Theo thỏa thuận đạt được năm ngoái với các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là từ các thành viên G7, Việt Nam sẽ nhận được 15,5 tỷ đô la, mà phần lớn là các khoản vay thương mại theo lãi suất thị trường trong vòng 3 đến 5 năm để tăng cường việc sử dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm phụ thuộc vào than đá. Tuy nhiên, theo Reuters, không có gì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ thực sự nhận các khoản vay được đề nghị. Chính quyền của đất nước Cộng sản trước đây rất ngần ngại nhận các khoản vay nước ngoài. Năm 2020, than chiếm 31% công suất lắp đặt của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á có kế hoạch giảm tỷ trọng này xuống 20% vào năm 2030, mặc dù về mặt tiêu thụ, Việt Nam sẽ đốt nhiều than hơn. Than khai thác trong nước và nhập khẩu đạt tổng cộng 80 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm nay, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng một nửa tổng lượng, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước tiêu thụ than hàng đầu thế giới. Chính phủ Việt Nam hiện có kế hoạch nâng công suất các nhà máy nhiệt điện than từ mức khoảng 21 GW vào năm 2020 lên trên 30 GW vào năm 2030. Việt Nam cam kết ngừng phát triển các nhà máy nhiệt điện than sau năm 2030. Các nhà đầu tư nước ngoài lâu nay cố gắng thúc đẩy để Việt Nam cam kết cải cách mạnh hơn và bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Việt Nam là chỉ giảm sử dụng than đá sau khi đã tăng công suất lắp đặt cho đến năm 2030. Theo Reuters, các nhà đầu tư đang đánh cược vào năng lượng gió ngoài khơi để bù đắp một phần cho nhiệt điện than. Nhưng trong một dự thảo hồi tháng 10 về điện gió ngoài khơi, Hà Nội nói rằng các quy định về vấn đề này là hành động tiềm năng và sẽ được hoàn thiện vào năm 2025. Điều đó có nghĩa là các mục tiêu năm 2030 trong lĩnh vực này có thể sẽ bị bỏ lỡ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.